lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa không ngớt trao đổ xuống cho con. Những hồng ân soi sáng con bằng ánh rạng rỡ của mặt trời. Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. Lạy Chúa, 60 năm, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, đã ghi dấu ấn thần tính Chúa trên linh hồn con. Công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi động lòng nhân lành Chúa đã trao đổ trên con, vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con, tuy cảm nhận được nhưng không sao tường tả nên lời. 60 năm, chiếc ếch mảnh đời con trôi dạt giữa mịt mùng và bóng đêm tăm tối, chẳng nhìn đâu thấy bến thấy bờ. Con trèo trống giữa biển khơi dậy sóng. 60 năm, cơn giông khẽ nhất cũng làm con chìm nghỉm, nuốt chửng thuyền con giữa vũng xoáy nước sâu. Nếu chính Chúa không trông xem, ôi lạy Chúa, trong từng phút giây của cuộc đời con. 60 năm, giữa những đợt sóng gầm thét, con vẫn lướt trôi êm ả cậy trông, như con trẻ nhìn về xa xăm không lo sợ, bởi vì Giê-xu, Chúa là ánh sáng của con. 60 năm, sợ hãi kinh hoàng tất cả bao quanh, nhưng hồn con bình an lặng lẽ hơn những đáy vực biển cả, bởi vì lạy Chúa, ai ở bên Chúa sẽ không phải chết. Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa bảo đảm cho con. 60 năm, dù muôn vàn hiểm nguy đang vây bọc, nhưng không làm con sợ hãi khi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Con vững tay trèo, can trường vui vẻ, với trái tim tinh rồng trắng trong. 60 năm, nếu thuyền đời con lướt đi êm ả, thì trước tiên chỉ vì một lẽ. Ôi lạy Chúa, Chúa là hoa tiêu của con. Con xưng ra điều này với hết lòng khiêm tốn. Sống 10 năm, ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa và đấng tạo hóa của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt toàn vẹn hữu thể và những điều sâu nhiệm nhất của linh hồn con. Chúa thấy con chỉ khát khao một mình Chúa và ước ao chu toàn thánh ý Chúa. Con không lưu tâm đến những khó khăn hay đau khổ, những sỉ nhục hoặc những suy nghĩ của người đời. Năm, ôi Thiên Chúa của con, mặc dù quá nhiều điều làm con trộn rộn. Mặc dù con để tâm vào công cuộc này, mặc dù con ước ao cho giáo hội khải hoàn và các linh hồn được cứu độ, mặc dù tất cả những cuộc bách hại các tín hữu của Chúa đều tác động đến con, mặc dù sự sa ngã của từng linh hồn đều gây khổ đau cho con, tuy nhiên trên hết và trước hết tất cả những điều này, con vẫn có một niềm bình an thẳm sâu trong linh hồn mà không chiến thắng nào, ước muốn nào hoặc chống đối nào có thể khuấy động. Bởi vì đối với con, Chúa vượt trên tất cả mọi biến cố. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con tín thác vào Chúa. Thưa anh chị em, 60 năm ngồi ngẫm nghĩ lại, nhìn lại cuộc đời của mình, chả lẽ lại hát bài 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao nhiêu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Không, 60 năm ấy tôi không có thứ tôi muốn và không muốn thứ tôi có, không có thứ tôi thích cũng không thích thứ tôi có, thế nhưng tôi vẫn sống, vẫn yêu. Đó là cuộc sống của 60 năm. Để nếm trải cuộc đời, nhờ đó mà nên kiên cường mạnh mẽ. Đủ để nếm trải những nỗi buồn, đắng đót, tủi nhục, đắng cay, để biết cảm thông và vẫn giữ được hy vọng, vì biết rằng hạnh phúc sẽ đến với những ai từng rơi lệ, từng tổn thương, từng tìm kiếm và từng cố gắng. Bởi vì chỉ có họ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của những người đã từng chạm vào cuộc đời họ. 60 năm đụng chạm cuộc đời, đụng chạm với con người, bỗng giật mình và muốn hầu chuyện với các bạn trong góc đời sống dân hiến. Một đề tài mà nghe nó là lạ, đó là đoạt lý mà quên người. Chưa đầy 2 năm, gia đình tôi nhận 2 cái tang. Bố tôi qua đời chưa kịp làm dỗ lần thứ 2 thì Chúa gọi chị tôi về. Trong vòng 1 năm, tôi trải qua 3 cuộc giải phẫu: tiểu phẫu, trung phẫu, rồi đại phẫu, mổ tay, mổ cổ, rồi mổ bụng. Trong 1000 ngày, tôi phải ở trong sa mạc thu mình lại, mai danh ẩn tích. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. 60 năm nhìn lại, tạ ơn lòng thương xót Chúa đã cho tôi còn sống đến hôm nay. Vẫn ăn uống, vẫn hít thở, vẫn sống đấy, nhưng là sống khác rồi. Phải sống một cách khác thì mới tồn tại, mới thực hiện được khát vọng cháy bỏng. Hun đúc suốt 1000 ngày trong cô tịch, cô liêu, cô độc, cô quạnh. Chúa cho tôi sống để cảm nghiệm nỗi đớn đau mất mát của những người chứng kiến người thân trong gia đình của mình cứ chết dần, chết dần. Chúa cho tôi sống sót sau cơn bạo bệnh, để thấy cuộc sống con người thật mong manh, chẳng thể nắm giữ níu kéo được cái gì khi nằm trên giường bệnh chờ chết. Chết đến nơi rồi, thiết tha gì nữa đâu. Công danh, sự nghiệp, chức tước, địa vị. Trong phòng giải phẫu, tay chân bị trói chặt như hình thập giá. Thuốc mê thấm dần rồi thiếp đi không biết gì nữa. Lúc đó mới thấy tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành nào có nghĩa gì đâu. Phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Chúa cho tôi sống 1000 ngày trong sa mạc để cảm nhận nỗi đau trong vườn cây dầu của Chúa. Các môn đệ bỏ trốn hết, 3 đệ tử thân tín thì không thích nổi với thầy 1 giờ. Trong lúc thầy mình thì buồn đến chết được. Một sự cô độc lạnh lùng đến nỗi tưởng chừng như lạnh cha, sao cha nỡ đành bỏ con. Chúa cho tôi sống 1000 ngày, 1000 ngày trong tâm trạng như thế, để mày mò tìm kiếm thánh ý Chúa, để tìm con đường nào Chúa muốn tôi đi. Tôi là người duy lý, duy lắm bạn ạ. Chúa cho tôi cái đầu thích suy luận, cái gì cũng phải suy lý cho đến cùng. Tôi chỉ chấp nhận điều nào hợp lý, có lý. Điều gì vô lý, phi lý là tôi không chấp nhận được. Suốt thời gian 3 năm lặng lẽ nơi này, tôi vật lý, đấu tranh tư tưởng để tìm ra lý lẽ tại sao và tại sao tôi phải chịu như thế này. Dần dần tôi nhận ra tôi đang sống trong 5 đời sống dâng hiến. Thế thì Chúa cho tôi cơ hội để hiến dâng, dâng những người thân yêu trong gia đình của mình, dâng sức khỏe của mình, dâng tự do ý chí, khát vọng, lý tưởng của mình. 5 đời sống dâng hiến. Chúa cho tôi sống đời hiến dâng. Như vậy thì hợp tình hợp lý quá rồi. Còn thắc mắc cái gì nữa, còn lý luận dông dài gì nữa. 5 đời sống dâng hiến thì cố gắng mà sống đời hiến dâng. Hội thảo, rồi thuyết trình, rồi chia sẻ. Nói về đời sống dâng hiến thì dễ, có khó gì đâu, lý thuyết mà. Nhưng chính bản thân mình mà sống đời hiến dâng thì chẳng dễ chút nào. 5 năm trước, Chúa cho tôi dông dỗi đó đây, rao giảng về lòng tín thác, rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nói về thập giá, nói về khổ đau, về thử thách. Suốt 5 năm như thế. 3 năm qua, 1000 ngày qua, Chúa cho tôi sống chính những điều mà tôi rao giảng. Tôi phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót đó với tha nhân, nhất là với những người có thành kiến, nghi kỵ, ghen ghét, xét đoán, loại trừ, phủ nhận mọi thiện chí và mọi việc làm của tôi. 1000 ngày qua, Chúa đưa tôi vào hoang mạc để chịu khổ đau thể xác, tinh thần, để vác thập giá. Đó là những hiểu lầm, là những nghi ngờ, là những gièm pha, chế giễu. Phải chịu oan khiên mà không mở lời biện minh giải gỡ. Và nhất là để tôi tập sống tín thác ngay trong những lúc chẳng còn hy vọng gì cả, chẳng còn tia sáng nào cả, chẳng còn một chút ủi an nào cả, chẳng còn biết bám víu cậy nhờ vào ai. Cái gì bỏ được thì bỏ, chỉ cần giữ lại tình yêu và lòng thương xót. Cái gì bỏ được thì bỏ, chỉ cần giữ lại tình yêu và lòng thương xót. Có câu chuyện như thế này. Xin được hầu các bạn. Một cao tăng được mời đi dự tiệc. Giữa bàn tiệc bày đầy những món ăn chay trang trí vô cùng đẹp mắt và ngon lành. Bỗng ông phát hiện trong một cái đĩa có một miếng thịt heo. Một đệ tử đi theo cao tăng cố ý dùng đũa bới miếng thịt lên, ý định là để cho gia chủ trông thấy có miếng thịt ở trong đĩa cơm chay. Nhưng thật không ngờ, vị cao tăng lại dùng đũa của mình đẩy miếng thịt khuất đi. Một lát sau, người đệ tử kia lại bới miếng thịt heo lên, thì là cao tăng lại phải thêm lần nữa che miếng thịt heo đi, đồng thời còn nói khẽ vào tai đệ tử: con mà còn lật lên nữa, ta sẽ ăn miếng thịt đó luôn. Người đệ tử nghe thầy nói thế không dám bới miếng thịt heo lên nữa. Tiệc xong, thầy trò cao tăng từ biệt gia chủ ra về. Trên đường về, đệ tử băn khoăn hỏi thầy: thưa thầy, vừa rồi rõ ràng là đầu bếp biết chúng ta không ăn mặn, lại vô ý để lẫn miếng thịt heo vào trong đồ ăn chay của chúng ta. Đệ tử lật miếng thịt lên chẳng qua là muốn gia chủ biết mà trừng phạt người đầu bếp này. Vị cao tăng nhìn đệ tử nhẹ thở dài rồi từ tốn nói: con à, trên đời ai cũng phạm sai lầm, dù vô tâm hay hữu ý. Nếu để người chủ thấy miếng thịt heo trong món ăn chay, ông ấy sẽ nổi giận mà trừng phạt người đầu bếp, thậm chí còn cho người đó nghỉ việc. Đây không phải là điều chúng ta muốn thấy. Đoạt lý đương nhiên là quan trọng, nhưng tuyệt đối tránh chỉ biết lý mà bỏ quên người. Tuyệt đối tránh chỉ biết lý mà bỏ quên người. Phải nhận ra chỗ nào nên bỏ qua thì cho qua. Hoàn cảnh sống và quan niệm sống của mỗi người thường không giống nhau. Vì thế sự khác biệt trong cuộc sống là khó tránh khỏi. Đa số những người rơi vào vòng xoáy của tranh đấu thường hay đoạt lý mà quên người. Như thế, nếu có thắng cũng không khiến người ta phục. Trong vòng xoáy của tranh đấu hơn thua, rất nhiều khi đối phương sẽ tìm cách đánh lén sau lưng. Còn hãy xem, chỗ nào bỏ qua được thì bỏ qua. Không nên chỉ biết ép người một cách quái gở, ép người quá đáng. Phải biết cho người ta một lối thoát. Vấn đề ở đây không chỉ là cho người ta con đường sống, nhưng quan trọng hơn đó là cho chính mình một đường lùi. Đây cũng là con đường sáng để xã hội hài hòa. Cho mình một con đường lùi để xã hội hài hòa. Wow, tạ ơn Chúa. Chúa đã dùng câu chuyện của vị cao tăng này mà chỉ cho tôi thấy 3 năm lặng lẽ ẩn dật là tôi đã cho chính mình một đường lùi. Nếu cứ say men chiến thắng, hùng hục lao đi lên như diều gặp gió, chắc chắn có ngày diều sẽ đứt dây. Vì càng ở trên đỉnh cao, tôi sẽ càng là đích nhắm cho nhiều người. Bao mũi dùi sẽ nhắm tôi mà châm chích chọc. Nguy hiểm nhất là tôi sẽ đi vào con đường danh vọng, cao ngạo, tự mãn, hợp mình, rồi cuối cùng mất hết ân phúc. Năm đời sống dâng hiến là dịp tốt nhất để tôi suy nghĩ lại xem mình có mắc chứng bệnh mà vị cao tăng kia đã nói với đệ tử không. Căn bệnh đó là đoạt lý mà quên người. Chỉ sau 2 tháng lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco, người mục tử dám nói dám làm, trong ngày lễ thứ 7 ở nhà nguyện Thánh Mát-ta đã mời gọi giáo hội. Và những người làm mục vụ cần phải mở cửa. Mở cửa ở đây hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để đón nhận mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha dí dỏm kể rằng có một người mẹ đơn thân, tức là không có chồng mà có con. Người mẹ đơn thân ấy đến xin rửa tội cho con mình thì bị nhân viên giáo xứ nói rằng không thể được vì bà mẹ này chưa kết hôn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng cứ theo cái đà này thì chúng ta không thể phát triển giáo hội được, vì Chúa Giêsu chỉ lập bị 7 bí tích. Chúa Giêsu chỉ lập có 7 bí tích, nhưng những người ban các bí tích lại thêm bí tích thứ 8. Những người ban bí tích lại thêm bí tích thứ 8 là bí tích hải quan mục vụ hay bí tích công an. Bí tích hải quan mục vụ đó là chỉ muốn kiểm tra và ra hình phạt, ép người quá đáng, chứ không hề cảm thông, không hề có lòng xót thương, không hề cho người ta một con đường sống. Rõ ràng Đức Thánh Cha không hề cứng ngắc trong mớ lề luật, mớ quy định do con người đặt ra để đoạt lý mà quên người. Trả lời phỏng vấn về giáo hội châu Mỹ trong chuyến công du từ ngày 5 đến 12 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha nói: Giáo hội Mỹ châu Latin là một giáo hội trẻ trung với rất nhiều vấn đề. Giáo hội này có vấn đề, và đây là sứ điệp tôi thấy được ở đây, đó là đừng sợ tuổi trẻ của tính chất tươi mới này trong giáo hội. Giáo hội này có thể là một giáo hội vô kỷ cương, nhưng với thời gian giáo hội này sẽ trở nên quy củ hơn và sẽ cống hiến cho chúng ta rất nhiều sức mạnh và nghị lực. Tôi có dám tin vào con người, cho họ một con đường sống để không chết cứng vào những lý lẽ của loài người, để chỉ bắt bẻ nhau, để chỉ làm khổ nhau không? Giảng lễ cho cộng đồng dân Chúa Paraguay ở Campo Grande Asunción, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Hôm nay đây, Chúa nói với chúng ta hết sức rõ ràng. Theo tâm thức của phúc âm, các con thu phục con người ta không phải bằng những thứ tranh cãi, bằng những chiến thuật hay sách lược. Các con thu phục họ chỉ bằng cách làm sao để đón nhận họ. Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy con đường của người là biến đổi con tim, học cách sống một cách khác, với một luật khác, theo một quy tắc khác. Đó là cách biến đổi từ sự ích kỷ, khép kín, đụng độ, chia rẽ, tự tôn, bước sang con đường bênh vực sự sống và yêu thương. Từ thái độ thống trị đè nén, lèo lái, bước đến thái độ đón tiếp, chấp nhận, chăm sóc. Giáo hội là người mẹ có tấm lòng cởi mở tiếp đón, nhất là những người đang rất cần được chăm sóc. những người ở trong tình trạng khó khăn nhất. Giáo hội là người nhà tiếp đón. Chúng ta có thể làm việc tốt nếu chúng ta khích lệ nhau học ngôn ngữ hiếu khách đón tiếp. Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu tuyệt vọng có thể chữa trị tại nơi mà người ta cảm thấy mình được đón nhận. Hiếu khách đối với người đói khát, với kẻ trần trụi, với người đau yếu và tù đầy, với người phong cùi bất toạn, với những người không cùng chính kiến như chúng ta, những người vô thần, với những người bắt bớ, những người thất nghiệp, với những nền văn hóa khác, và hiếu khách ngay cả với người tội lỗi. Lại một lần nữa, những lời của Đức Thánh Cha luôn cho thấy tâm lòng của người mục tử: bỏ qua những gì cần bỏ qua, không câu nệ, không cứng nhắc, mà luôn mở ra con đường bênh vực sự sống và yêu thương. Với người trẻ Paraguay, Đức Thánh Cha cho thấy đâu là hạnh phúc đích thật. Chúa Giêsu biết rõ trong thế giới đầy cạnh tranh, ghen tuông và gây hấn này, hạnh phúc thật phát sinh từ việc học cách kiên nhẫn, tôn trọng người khác, từ khước kết án hay phán xét người khác. Như người ta thường nói, cá giận mất khôn. Các con đừng để trái tim các con nhường bước cho giận dữ và ghét bỏ. Hạnh phúc thay người hay thương xót. Hạnh phúc thay những ai biết đặt mình vào đôi giày của kẻ khác. Hạnh phúc thay những ai biết ôm ấp tha thứ. Lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều đã cảm nghiệm được điều đó. Nó quả đẹp đẽ xiết bao, giống như ta nhận lại được một đời sống của mình, nhận được cơ may mới. Không gì đẹp đẽ bằng có được cơ may mới. Như thế ta lại khởi đầu trở lại. Cũng hạnh phúc thay những ai đem lại sự sống và cơ hội mới. Hạnh phúc thay những ai cố gắng và hy sinh để làm việc đó. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm và vướng vào hiểu lầm, cả ngàn sai lầm và hiểu lầm. Thành thử, hạnh phúc thay những ai biết giúp người khác khi họ mắc sai lầm, khi họ cảm nghiệm sự hiểu lầm. Những người này là bạn bè đích thực, họ không bỏ rơi ai. Họ trong sạch trong tâm hồn, những người biết nhìn qua bên kia các sự việc nhỏ nhoi và biết vượt qua khó khăn. Trên hết, hạnh phúc thay những ai biết nhận ra điều tốt nơi người khác. Năm sống đời dâng hiến sẽ qua, năm thánh lòng thương xót sắp đến. Tôi có thấy mình thật hạnh phúc khi hiến dâng trọn vẹn, khi được cảm nhận và sống lòng thương xót trong hy sinh khổ đau tận cùng không? Tôi có thoát khỏi được căn bệnh đoạt lý mà quên người chưa? Trả lời được câu hỏi này thì một ngàn ngày trong sa mạc đích thật là hồng ân của lòng Chúa thương xót dành cho tôi. Năm sống đời dâng hiến sẽ qua, năm thánh lòng thương xót sắp đến. Tôi có thấy mình thật hạnh phúc khi hiến dâng trọn vẹn, khi được cảm nhận và sống lòng thương xót trong hy sinh khổ đau tận cùng không? Tôi có thoát được căn bệnh đoạt lý mà quên người chưa? Trả lời được những câu hỏi này thì một ngàn ngày trong sa mạc đích thật là hồng ân của lòng Chúa thương xót dành cho tôi. Chúa cho tôi chính một con đường lùi. Đường lùi đó là con đường của lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù được thôi thúc rất mạnh mẽ nhưng con phải hành động thật chậm rãi. Và như vậy là cốt để không làm hỏng công cuộc của Chúa bằng sự hấp tấp của con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa cho con biết về các mầu nhiệm của Chúa và muốn con truyền đạt cho các linh hồn. Giờ đây không còn bao lâu nữa con sẽ có thể hành động. Vào giờ phút rõ ràng như bị hoàn toàn hủy diệt, thế mà sứ mạng của con giờ đây không còn gì cản trở, sẽ được khởi sự. Mặc dù có nhiều người chống đối, nhưng không gì có thể làm thay đổi thánh ý Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một linh mục, tâm trí ngài bận bịu và hoạt động vì công việc của Chúa, để trình bày các ước vọng của người cho các vị có thẩm quyền trong giáo hội. Kết quả là nhờ những nỗ lực của ngài, một nguồn sáng mới sẽ rải chiếu trong giáo hội để ủi an các linh hồn. Mặc dù hiện nay linh hồn ngài tràn đầy đắng cay, dường như đó là phần thưởng cho những nỗ lực của ngài vì công trình của Chúa. Tuy nhiên, không phải cứ như thế mãi. Tôi nhìn thấy niềm vui sướng của ngài không gì có thể làm suy giảm. Thiên Chúa sẽ ban cho ngài phần nào niềm vui ấy ngay trên trần gian. Tôi chưa bao giờ gặp được một tấm lòng trung kiên với Thiên Chúa đặc biệt như linh hồn này. Lạy Chúa Giêsu, bánh các thiên thần, niềm hoan lạc của lòng con, cho thiếu thể con được đắm đuối trong Chúa, con được sống sự sống thần linh của Chúa như các phúc nhân thiên đàng, và thực tại cuộc sống ấy sẽ không chấm dứt mặc dù con có bị chôn chặt dưới mộ. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Thiên Chúa hằng sống, đứng luôn ngự trong tâm hồn con. Khi con có Chúa, sự chết cũng chẳng làm hại được con. Tình yêu cho con biết con sẽ nhìn thấy Chúa vào lúc cuối đời. Được nhuần thấm sự sống thần linh của Chúa, con an tâm nhìn trời đang rộng mở cho con, và cái chết bỏ đi xấu hổ trắng tay, vì sự sống thần linh của Chúa đã tiềm ẩn trong linh hồn con. Và mặc dù theo thánh ý Chúa, ôi lạy Chúa, cái chết sẽ chạm đến thân xác con, nhưng con muốn sự hư nát này hãy đến càng sớm càng tốt, vì qua đó con sẽ vào cuộc sống trường sinh. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, sự sống của hồn con, Chúa đã nâng con lên cõi vĩnh hằng nhờ cuộc thương khó và cái chết giữa những cực hình khủng khiếp. Con muốn ẩn mình trong trái tim rất nhân lành của Chúa, như hạt sương náu ẩn giữa một đóa hoa. Xin bảo bọc con giữa đóa hoa này, để tránh cơn đông giá của trần gian. Không ai có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc tâm hồn tôi đang hoan hưởng trong nơi tĩnh lặng, một mình với Thiên Chúa.